cái là trí tuệ, thiền định đi với trí tuệ. Như đẳng tỳ kheo, nhược hữu trí tuệ, tắc vô tham trước, thường tự tỉnh sát, bất linh hữu thất, thị tắc ư ngã pháp trung, năng đắc giải thoát, nhược bất nhĩ giả, ký phi đạo nhân, hữu phi bạch y, vô sở danh giả, thật trí tuệ giả, tắc thị độ lão bệnh tử hải, kiên lao thuyền giả, diệt thị vô minh hắc ám, đại minh đăng giả, nhất thiết bệnh giả, chi lương dược giả, phạt phiền não thọ, chi lợi phủ giả, thị cố như đẳng, đương dĩ văn tư tu tuệ, nhi tự tăng ích, nhược nhân hữu trí tuệ chi chiếu, tuy thị nhục nhãn, nhi thị minh kiến nhân giả, thị vi trí tuệ. Đây Phật dạy tỳ kheo các ông, nếu mà có trí tuệ thì không có tham trước, tức là tham đắm nhiễm đó, thường tự tỉnh xét, chẳng để cho có lỗi lầm đó, thì như thế đó, thì đối với ở trong ngã pháp mới hay được giải thoát. Nếu mà chẳng như vậy thì đã chẳng phải là đạo nhân, lại cũng chẳng phải là người thế tục, cư sĩ thế tục bạch y, thì không biết gọi là gì. Tức là như vậy thì người tu không ra người tu, người tục không ra người tục, người cư sĩ không ra người cư sĩ nữa, thì không biết gọi là gì. Còn người thật có trí tuệ thì chính là cái con thuyền, thấy không, nó vững chắc, tức là cứng chắc đó, con thuyền đó là nó cứng chắc để mà đưa qua cái biển sanh, rồi bệnh già, bệnh chết đó. Cũng là cái ngọn đèn sáng to tát ở trong cái chỗ là vô minh tâm tối, là cái thuốc hay của tất cả bệnh, tức là trị tất cả bệnh, và cũng là cái búa bén để mà chặt đứt cái cây phiền não. Thế nên các ông phải dùng cái ba cái tuệ là văn tư tu, tức là văn tư tu tuệ đó, để mà tự làm cho nó thêm nhiều lớn lợi ích. Nếu mà người mà có cái trí tuệ chiếu soi thì tuy là ở ngay con mắt thịt này, mà đó là người nghĩa là thấy sáng tỏ, đó gọi là trí tuệ. Thì ở đây Phật dạy về cái phần trí tuệ, đây là cái phần coi như là rất quan trọng, mà bởi vì đạo Phật là cái đạo giác ngộ, cho nên đi vào đạo Phật là đúng là phải là đi vào con đường trí tuệ. Thì ngay cái tên đạo Phật đó là đã nói đến trí tuệ rồi, tức là đạo Phật là đạo giác ngộ, thì giác ngộ tức là phải có trí tuệ. Cho nên người tu giải thoát mà thiếu trí tuệ đó là không thể được. Tức là người tu giải thoát là không thể thiếu trí tuệ vì đi con đường Phật nhà. Cho nên cái phần này là phần rất quan trọng. Ở đây Phật dạy nếu người mà có trí tuệ thì không có tham trước, tức là không có những cái tham lam đắm nhiễm, rồi mới đối với cho mới thường nghĩa là tự tỉnh xét, không có mê đó, rồi đối trong ngã pháp mới hay được giải thoát. Nghĩa là người mà sở dĩ có tham đắm, có dính mắc, tham đắm dính mắc các cái trần cảnh bên ngoài đó là do thiếu trí tuệ. Bởi thiếu trí tuệ không thấy được cái lẽ thật, cho nên là mới tham đắm. Tức là đối với các trần cảnh đó, thấy nó là thật mà không biết nó là hư dối, nó là tai hại, do đó mới tham đắm nó. Từ đó là mới là chịu nghĩa là luân hồi sanh tử dài dài trong đó. Chẳng hạn cái người gọi là tham danh thì tại sao mà tham danh? Tại vì thấy cái danh là thật, được tiếng tăm, rồi cái người ta kính trọng mình thế này thế kia, thấy cái danh là thật cho nên là mới tham, vì cái có khi vì cái danh đó đó mà phải mưu mô tính toán giết hại nhau, vì cái danh thôi. Nhưng mà sự thật cái danh thì cũng là một cái tên thôi chứ có gì đâu. Danh là một cái tên thôi chứ có gì. Ví dụ ta khen anh này hay quá thì có một cái tên thôi, nhưng mà bữa nay khen hay mai mốt là chê cũng thì cũng tới đó thôi. Cho nên cái đó là cái danh đó là một cái gọi là một cái tên rỗng thôi, nó không phải bền, không phải chắc gì. Mà người mê đó cho nên rồi mới mắc kẹt. Còn ở đây nếu mà có trí tuệ thấy rõ vậy đó thì đâu có tham đắm được. Rồi thí dụ như là tham danh, rồi tham lợi, tham tài, tham sắc cũng vậy thôi. Tại vì thấy cái lợi nó là thật, là cái tài nó thật, cái sắc nó thật, cho nên là mới tham, mới trói mình ở trong đó. Tức là thí dụ như của cải, hoặc là lợi lộc, rồi thấy của cải đó là thật, cho nên là mới cố để mà tham rồi thu về mình. Chứ nếu mà thấy của cải cũng là cái tạm bợ thôi, mà Phật dạy gọi là của năm nhà, thí dụ như của cải là của năm nhà, thì có gì để cho mình gọi là quá tham, quá đắm. Hơn nữa cái thân của mình là còn không thật, thì cái của bên ngoài sao là thật để mà giữ. Thân mình là còn thật rồi, còn cái của bên ngoài đó là sao mà gọi là thật để mà giữ hoài. Thành nó biết rõ vậy thì đâu có tham. Bởi vậy đây thì Phật dạy rõ, người mà có trí tuệ đó thì mới là không có cái tham đắm. Còn thiếu trí tuệ thì mới trói mình trong các cái gọi là trần cảnh, trong các cái ngũ dục đó, rồi từ trong đó mới tạo thành những cái tội lỗi, dẫn mình đi trong cái đau khổ dài dài. Mình đọc sử, đọc truyện, mình thấy đó, ngày xưa đó, có khi vì một chút cái danh thôi, không mà rồi các cái gì mà phải nghe lại gọi là mưu mô để mà giết hại nhau, giết hại nhau để mà được cái danh thôi, thấy không? Thí dụ như để mà được cái chức gì đó, được cái chức gì đó thì có khi là phải hại nhau, phải không? Nhưng mà cái chức đó cũng đâu bền gì, thì giữ đó một ít lâu thôi thì cũng phải trao lại cho người khác. Thì mình thấy đó là do nghĩa là lầm lẫn, không thấy được cái lẽ thật. Mà cái gốc á là bởi vì thấy ta thật, không pháp thật, cho nên ở đây thì Phật dạy nếu người có trí tuệ đó thì mới đối trong ngã pháp, mới được giải thoát. Còn ở đây là thiếu trí tuệ, cho nên thấy mình thật, thấy pháp thật, cho nên từ đó đó mới là tham đắm mọi thứ để cho cái ta này nó thỏa mãn chứ có gì đâu, thấy không? Tham cái danh là cũng để cho cái ta này nó được thỏa mãn, tham cái lợi, thấy không? Cái tài, cái sắc cũng để cho cái ta này nó thỏa mãn. Thí dụ mà mình muốn được gọi là muốn được người ta khen, khen là khen cái gì? Thế khen cái ta này cái gì? Cho mình còn bây giờ với cái trí tuệ của mình thấy rõ mình là không thật rồi, thì cái chuyện danh vọng, cái chuyện khen chê đâu quan trọng gì, thì đâu có tham đắm, không? Thì đây là cái lẽ thật như vậy đó. Cho nên với người mà còn mê thấy ta thật, cho nên thí dụ có cái gì mà đụng chạm đến ta thì ta phiền não, ta sân hận, đó là bị trói buộc, đâu có giải thoát.